mồng ba Tết, em về họp nhóm, nhóm tu sĩ ế. Em dành micro, háo hức chia sẻ kinh nghiệm của 2 năm làm chồng. Em được bạn khen là người chồng tương đối nghiêm túc. Vợ em mỉm cười, chuẩn thoát. Nhưng trong chỗ riêng tư, em lại thở dài với tôi. Đàn bà là cái gông, đàn ông là cái cẳng. Hỏi tại sao thì em trả lời: lấy vợ, tự bản chất là mất tự do, là đưa cẳng vào gông. Cẳng nhỏ chừng nào, bớt đau chừng nấy. Em bi quan đến thế sao? Tôi biết rằng người ta đã nói rất nhiều về đàn bà, thường là nói xấu. Có một triết gia Ả Rập gọi đàn bà là cái bẫy mà ông trời dương lên để trừng trị những thằng đàn ông kiêu ngạo. Kệ, đó là quyền tự do ngôn luận, nhưng tôi vẫn muốn lý giải lập trường của em về đàn bà. Em sinh ra trong một gia đình chỉ có con trai. Mẹ em là một người phụ nữ rất giàu nghị lực và rất nghiêm khắc trong lĩnh vực đạo đức. Em thì hề hà, thế nào cũng được. Do đó, em không hiểu biết nhiều lắm về tâm lý phụ nữ. Phụ nữ chỉ là mẹ em, một cái gông kỷ luật mà cả nhà phải tùng phục. Ngoan ngoãn tùng phục thì cả nhà êm ả hạnh phúc. Cưỡng lại ý của mẹ em thì bà sẽ nghiến cho đến khi phải đầu hàng. Cũng chính vì thế mà em có ý định đi tu. Hết lớp 12, em đăng ký dự tu để chờ chủng viện chiêu sinh. Nhưng em không gặp may mắn. Mẹ em giận lấy, bắt em lấy vợ. Em không dám cãi mẹ. Nhưng may quá, em lấy được một cô vợ rất xinh và rất dễ thương. Nhưng dễ thương rồi lại không dễ thương, vì em chẳng hiểu nàng là gì và muốn gì. Em không hiểu vợ em là gì và muốn gì. Chính vì thế mà em phải khổ. Nếu Thượng Đế sáng tạo nên người nam rõ ràng và minh bạch như một công thức toán học, thì Ngài cũng sáng tạo nên người nữ một thụ tạo ấm ờ và úp mở, để người nam phải lần mò đi tìm. Người phụ nữ không thích diễn tả tâm tư bằng ngôn ngữ của toán học, nhưng bằng ánh mắt và giọng nói. Ngôn từ thì lấp lửng, nhưng giọng nói và ánh mắt thì rất rõ. Hãy nhìn vào đôi mắt em đây, hãy nhìn vào tận trái tim này. Ngôn từ chỉ là hư không, ánh mắt và giọng nói mới thật là linh hồn. Vậy đó. Em bảo lấy vợ, tự bản chất là mất tự do. Sự thật thì chẳng ai trong chúng ta có tự do tuyệt đối. Tự do nào cũng bị khống chế bởi không gian và thời gian. Nói đúng ra thì chẳng ai trong chúng ta nên có tự do tuyệt đối. Tự do tuyệt đối của người này sẽ hủy diệt tự do tương đối của người kia. Em lấy vợ, tự do của em bị cắt tỉa chứ không bị tiêu diệt. Nói cho đúng, tôi cầu mong vợ em siết tự do của em lại. Ông cha chúng ta đã phải tự thú. Trai thì 5 thê 7 thiếp. Nếu không cầm chân em lại thì gia đình phải nát tan. Tôi biết có một người đàn ông có nhiều tự do. Ông có 3 bà vợ. Ghen tuông, hờn dỗi thường xuyên nổ ra trong gia đình. Ông cứ tỉnh bơ tuyên bố sanh giờ: tình tôi như đại dương, đại dương thì phải có nhiều cá. Bà nào tôi cũng thương, thương nhiều như nhau. Ai chịu thì ở, ai không chịu thì cứ đi. Nhưng cá đi đâu thì cũng ở trong đại dương thôi. Ngụy biện. Đàn ông hay chơi ngông, thích bốc đầu, thích xả láng, hối nhi bất cập. Nhờ vợ kiềm chế, biết bao người đàn ông thoát nạn lao lý. Đàn ông thích chơi hoa, ăn xài vung vít. Đàn bà thì ngược lại. tánh hoang phí của chồng cộng với tánh hà tiện của vợ chia đôi, thế là vừa. Bớt tự do chỉ là bớt hoang phí. Đừng tiếc. Rất nhiều người đàn ông đến than thở với tôi, không thể hiểu được đàn bà. Rất nhiều người đàn bà rên rỉ với tôi, đàn ông độc tài chịu không nổi. Tất cả đều đúng, tất cả đều sai, tất cả chỉ vì đàn ông không phải là đàn bà. Thượng đế không sáng tạo nên phụ nữ để làm khổ em, để đầy đọa em, nhưng để làm hoàn hảo một công trình còn dang dở. Và em chính là công trình sáng tạo còn dang dở ấy. Mỗi khi em thấy một điều khó hiểu trong người đàn bà vợ em, thì em hãy ngước mắt lên trời và hỏi: Chúa muốn gì đây? Câu trả lời sẽ từ Thượng Đế mà ra.